vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, trước giờ thì vẫn nghe nói về việc buôn người từ Việt Nam sang bên Ả Rập Xê Út. Mới đây, Liên Hợp Quốc lại tố giác cái nạn buôn người từ Việt Nam sang Serbia. Việc này như thế nào? Thưa anh, có thể cho thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
À vâng, vào tháng 3, tháng 4 năm 2021 đó, thì cỡ khoảng hơn 400 công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia bởi 4 cái công ty xuất khẩu lao động Việt Nam. Và khi mà ở Serbia đó, thì họ bị đối xử đúng như là nô lệ. 400 người chẳng hạn, họ ở chung hai cái khu chung cư, hai cái dãy nhà mà ở chen chúc nhau và chỉ có hai cái phòng tắm thôi. Trời lạnh họ không có áo lạnh. Khi mà làm thì họ không có những cái gọi là những cái trang phục mà bảo hộ để bảo vệ cái sức khỏe cũng như là cái sự an toàn của họ. Ăn uống không có đầy đủ, nước nóng không có, vân 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 vân. Và họ không được trả lương đầy đủ, họ bị bắt phải làm việc quần quật. Thành ra đến lúc họ chịu không được đó, thì họ đã tìm cách liên lạc ra bên ngoài và đã được hai cái tổ chức nhân quyền của Serbia là ASTRA và A11 Initiative, A11 Initiative đó, đứng ra để tìm cách can thiệp. Lúc đó thì chúng tôi đã liên lạc với lại cái tổ chức thứ hai là cái tổ chức A11. Phân công với nhau thì bên kia đó, bên Serbia thì họ liên giữ liên lạc với lại công nhân để mà lấy những cái thông tin về cái sự đối xử mang tính cách bóc lột, cưỡng bức lao động. Còn chúng tôi thì điều tra những cái công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam và hai bên cùng ráp lại và cập nhật thông tin cho ở bên Liên Hợp Quốc. Cái vị báo cáo viên của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thì khi mà họ có đầy đủ thông tin đó, thì họ đã gửi một cái văn thư vào đầu năm nay, tức là giữa tháng ngày 18 tháng 1 năm nay, thì họ đã gửi một cái văn thư gọi là giác thư cho chính quyền Việt Nam. Và đặc biệt là trong một cái động thái rất ít khi xảy ra, thì những cái vị gọi là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, đây là những chuyên gia về những lĩnh vực nhân quyền khác nhau, họ đã gửi một cái giác thư chung nữa cho ba cái công ty mà chúng tôi đã xác định được rằng có gửi người sang bên Serbia trong cái đường dây buôn người đó. Thì họ yêu cầu những cái công ty này phải trả lời trực tiếp. Cái điều này cho thấy rằng họ không tin rằng chính quyền Việt Nam sẽ làm bất kỳ cái gì hết để mà điều tra hoặc là khởi tố hoặc trừng phạt các công ty này. Thành ra Liên Hợp Quốc đã liên lạc thẳng với công ty và yêu cầu phải trả lời trực tiếp cho Liên Hợp Quốc. Thì đây là một cái sự việc rất ít khi xảy ra, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì phải có một công ty Việt Nam nào để đứng ra để thầu những người công nhân Việt Nam để chuyển sang làm việc cho Trung Quốc, phải không anh?
À vâng, nó có 3 công ty, chúng tôi có 4 công ty, nhưng mà tôi điều tra được và xác định được là có 3 công ty gửi những nạn nhân sang bên Serbia. Còn một công ty thì chúng tôi được biết tên, nhưng mà tôi không có được những cái chứng cứ cụ thể rõ ràng đó. Thành ra cuối cùng thì Liên Hợp Quốc họ chọn 3 công ty. Cái công ty thứ nhất là công ty Kaizen, công ty thứ hai là Song Hỷ Gia Lai, và công ty thứ ba là Bảo Sơn. Đặc biệt Bảo Sơn cũng là công ty đã đưa nhiều phụ nữ sang bên Ả Rập Xê Út, và trong đó chúng tôi cũng đã giải cứu hình như tôi nhớ không lầm là 4 nạn nhân từ Ả Rập Xê Út và đã đưa về Việt Nam. Hiện nay vẫn còn một nạn nhân còn kẹt ở bên Ả Rập Xê Út. Thành ra đây là 3 công ty đã coi như là thông đồng toa gặp để đưa người sang bên Serbia, và khi mà công nhân họ cầu cứu đó, thì 3 công ty này hoàn toàn lờ đi. Và do đó Liên Hợp Quốc đã yêu cầu 3 công ty này phải thực thi cái nghĩa vụ của những công ty và những doanh nghiệp chiếu theo một cái quyết định của Liên Hợp Quốc năm 2011. Thì ngay cả những người làm ăn buôn bán, công ty doanh nghiệp cũng phải tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.
Dạ vâng, dạ thưa anh, so với cái trường hợp tại Ả Rập Xê Út thì trường hợp tại Serbia này có vẻ như là có sự can thiệp chính thức của Liên Hợp Quốc. Thì thưa anh so sánh hai trường hợp này như thế nào thưa anh?
À vâng, thực sự ra thì ở bên Ả Rập Xê Út đó, tháng 10 năm ngoái thì cũng đã có 5 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cùng gửi một cái giác thư cho Việt Nam. Và rồi ngày 18 tháng 1 năm nay thì họ lại gửi một cái giác thư thứ hai về cái tình trạng buôn người từ Việt Nam sang Serbia. Tất cả hai trường hợp đều có những cái giác thư. Hai trường hợp này nó khác nhau. trường hợp ở bên Ả Rập Xê Út là những công nhân đi lao động, gọi là làm gano đó, thực sự là gano, cho những cái tư gia, những cái nhà chủ sử dụng lao động cá nhân ở trong những cái nhà của những người Ả Rập Xê Út. Còn đây trong ở Serbia là những công nhân, họ làm cho những công xưởng, họ làm cho những công ty. Ở bên Serbia thì 402 người Việt là nạn nhân của hai công ty thầu xây dựng của Trung Quốc. Họ xây dựng một cái nhà máy rất lớn, nhà máy khổng lồ, nhà máy làm lốp xe của cái công ty Trung Quốc là Linh Long ở bên Trung Quốc, nhưng mà đang muốn xây dựng nhà máy cực kỳ lớn để mà xuất cảng lốp xe toàn Âu Châu. Và những người Việt Nam đã bị bóc lột như là người nô lệ. Thành ra hai trường hợp nó khác nhau. Đằng kia nhắc lại là những trường hợp lao động cá thể từng người một. Còn đây là ở bên Serbia là cả một tập thể công nhân 402 người bị bóc lột y như nhau.
Dạ vâng, thưa anh, dù là cá thể hay là làm việc cho công ty thì số phận những công nhân Việt Nam này cũng rất là đáng thương. Làm gano thì cũng đã bị đánh đập, còn làm công nhân cũng bị bóc lột lương bổng. Thì liệu rằng của Liên Hợp Quốc có thể làm gì để cải thiện tình trạng này thưa anh?
Báo cáo viên Liên Hợp Quốc thực sự họ không làm được gì nhiều. Họ chỉ có nêu vấn đề và sắp sửa tới đây Việt Nam sẽ phải ra giải trình với lại Liên Hợp Quốc về cái việc mà thực thi những cái công ước mà Việt Nam đã ký với Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền. Chẳng hạn như cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong đó cũng có một cái phần là vấn đề chống buôn người. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là vào ngày mai, bắt đầu ngày mai, ở tại Hoa Kỳ thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái tiến trình để rà soát tất cả các quốc gia ở trên thế giới về cái nỗ lực phòng chống buôn người. Và Việt Nam cũng nằm trong số quốc gia đó. Nếu như Việt Nam không chứng minh được rằng từ mùng 1 tháng 4 năm ngoái cho tới 31 tháng 3 năm nay là 12 tháng mà không cải thiện được tình trạng chống buôn, cái chính sách chống buôn người của Việt Nam đó, thì tự động bị đưa xuống hạng 3. Bởi Việt Nam đã 3 năm liền nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ về phòng chống buôn người, và coi như không còn cơ hội nào khác hơn là bị rơi xuống hạng 3 nếu như không chứng minh được rằng trong 12 tháng trước đây đã có những cái sự cải thiện đáng kể. Hai cái hồ sơ này mà Liên Hợp Quốc đã lên tiếng Việt Nam không trả lời được thì rõ ràng là Việt Nam đã không làm gì để mà cải thiện cái tình trạng buôn người một cách đáng kể, để rồi Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào xếp hạng 3 và thì sẽ bị những biện pháp chế tài của Hoa Kỳ theo luật của Hoa Kỳ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.